Xin chào quý vị khán giả của Việt Success.
Tôi là Mai Trang, là host của Business Insight,
một chương trình nơi chúng tôi cùng trò chuyện với các chủ doanh nghiệp, các lãnh đạo của các doanh nghiệp hoặc các chuyên gia để cùng tìm hiểu về những góc nhìn có thể chỉ họ mới biết và đâu đó có thể giúp cho các doanh nghiệp đột phá trong việc kinh doanh của họ. Họ sẽ chia sẻ những câu chuyện gì cho chúng ta. Thưa quý vị khán giả, câu chuyện mà ngày hôm nay chúng ta cùng đề cập tới là một lĩnh vực mà cá nhân Trang cảm thấy luôn luôn tò mò và hứng thú khi nhắc về, đó chính là lĩnh vực bán lẻ. Một lĩnh vực mà cần phải hiểu cả tâm lý của khách hàng, cần phải có những chiến dịch marketing rất đình đám và thu hút được sự chú ý của nhiều người tiêu dùng, và đồng thời cũng lại phải có những sản phẩm rất chất lượng. Làm thế nào để có thể chiến thắng ở trong lĩnh vực bán lẻ như thế này? Ngày hôm nay thì Mai Trang có mời tới đây một vị khách mời là một chuyên gia trong lĩnh vực bán lẻ đã rất nhiều năm rồi, với những thương hiệu mà chắc hẳn quý vị cũng đã từng biết tới. Cho phép Mai Trang được giới thiệu anh Nguyễn Quốc Tuấn, hiện tại đang là founder and CEO của Scale Up, công ty về dịch vụ và giải pháp cho các công ty bán lẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực Omnichannel. Anh cũng là tác giả của cuốn sách mà Trang đang cầm trên tay, cuốn sách Ai tăng lương cho bạn, một trong những cuốn sách được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích trong môi trường công việc. Anh Tuấn cũng là nguyên CEO của Juno và Hoàng Phúc International. Và với những kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ của mình thì Mai Trang tin chắc anh Tuấn sẽ mang tới cho Business Insights ngày hôm nay những câu chuyện rất thú vị. Và đầu tiên thì xin chào anh Tuấn.
Xin chào Trang, cảm ơn Trang cũng như là đội ngũ đã mời mình qua đây để có thể là trao đổi về một cái chủ đề mà anh cũng đã coi như là sống rất nhiều năm với nó cho đến thời điểm này, đấy là bán lẻ.
Em nhớ là lần trước anh em mình gặp nhau cách đây khoảng 5 năm hay 7 năm, khi đó thì anh đang là CEO của Juno. Từ hồi đó tới nay thì cũng đã có khá nhiều những thay đổi rồi. Anh có thể tóm tắt một chút về cái hành trình của mình trong suốt những cái năm đó không?
Thực ra thì là anh gốc là dân công nghệ thông tin, thì cũng khoảng chục năm là làm trong cái ngành đó. Thế nhưng mà sau đấy thì run rủi như nào đấy thì bắt đầu bước vào cái ngành bán lẻ với Juno. Đấy, và cũng làm Juno cũng 7 năm thậm chí là hơn. Cái thời gian đấy để có thể phát triển một cái thương hiệu gần như là số 0 và trở thành bây giờ là một trong những cái thương hiệu được yêu thích bởi chị em phụ nữ ở Việt Nam đó. Sau đấy thì anh có quãng thời gian là anh chuyển là sang bên Hoàng Phúc International, cũng là một cái chuỗi bán lẻ về thời trang rất là nổi tiếng, chuyên bán những cái thương hiệu quốc tế đấy, và anh làm đó khoảng hơn 3 năm. Sau đó thì với tất cả những cái kinh nghiệm mà anh có được thì anh nhận thấy rằng là mình bắt đầu mình có một cái mong muốn khác, đấy là làm sao đấy để mình có thể cung cấp được tất cả những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, kiến thức của mình cho những cái chủ doanh nghiệp khác trong lĩnh vực bán lẻ để có thể giúp họ nâng tầm hơn và giúp họ có thể có cái đạt được cái mức độ cạnh tranh cao hơn trong cái thị trường hiện nay. Chính vì thế mà hiện nay thì anh đang khởi nghiệp để mà làm những cái dịch vụ cũng như những cái sản phẩm phục vụ cho cái ngành bán lẻ tại Việt Nam.
Nếu như mà được hỏi coi cái điều gì trong lĩnh vực bán lẻ này khiến cho anh đam mê nhất, thích thú nhất, hoặc là một cái bài toán cứ giải đi giải lại nhưng mà vẫn chưa thấy chán thì nó sẽ là gì?
Đây là cái câu hỏi mà mình cũng suy nghĩ rất nhiều, tại sao lại cứ đâm đầu vào cái ngành bán lẻ này, bởi vì thực ra ngành bán lẻ là một ngành rất là mệt, rất là coi như là khó, rất là khổ. Thì bán lẻ nó là ngày nào cũng như ngày nào. Thực ra nó không có thứ bảy chủ nhật trong cái ngành này. Đấy. Và mọi người cũng hay nói là retail is detail, tức là cái ngành này nó rất là chi tiết. Đấy. Thì cái câu hỏi đặt ra đúng là tại sao mình vẫn cứ tiếp tục cái ngành này, trong khi đấy một số ngành khác thì cũng có thể ví dụ như làm trong tuần thôi, một năm thì cũng có nhiều những cái ngày để nghỉ chẳng hạn như vậy. Những cái ngành này, cái bản chất của nó ví dụ như là đi nghỉ cũng không yên tâm.
Càng ngày nghỉ lại càng nhiều người mua.
Đúng rồi, tức là mình sẽ luôn luôn phải follow đấy. Thế nhưng mà cuối cùng ấy thì cũng đâu đó mình cũng nhận ra rằng ấy, là cái ngành bán lẻ này là một cái ngành rất là hay ở chỗ đấy, là cái ngành mình phục vụ con người và mình tiếp xúc với con người rất là nhiều đó. Thì chính vì thế thì bản thân anh là một người hướng nội, nhưng mà mình lại có một cái sense về cái chuyện là mong muốn phục vụ người khác, hay là mong muốn người khác cảm thấy hài lòng, cảm thấy happy. Đấy, thì nó gọi là chỉ số EQ, là khác với cả IQ, thì EQ tức là mình có một cái sự mong muốn như vậy đó. Và bản thân mình ấy, với vai trò là người tiêu dùng trong cái xã hội, thì mình cũng rất quan tâm đến chuyện là mình được người khác phục vụ như thế nào, mình được sử dụng những cái sản phẩm ra sao, mình rất quan tâm đến cái chuyện đấy. Chính vì thế mà anh nghĩ đấy là cái lý do mà vì sao mình vẫn tiếp tục mình làm cái ngành bán lẻ này, tại vì là mình thích cái sự giao tiếp giữa con người và con người. làm thế nào đấy để mang lại giá trị cho nhau thông qua những cái sản phẩm hoặc là những cái dịch vụ.
Điều anh vừa mới nói tới nó cũng phải giống như việc chúng ta tập trung và chú trọng vào trải nghiệm khách hàng để khiến cho các khách hàng của chúng ta cảm thấy luôn luôn được yêu chiều nhất, được cưng chiều nhất, được thích thú nhất khi mà sử dụng những sản phẩm trong ngành bán lẻ. Vậy em cũng tò mò là liệu cái trải nghiệm khách hàng có phải là cái yếu tố then chốt trong bán lẻ hay không?
Đúng như vậy, tức là cái từ trải nghiệm là một cái từ rất là đúng. Tại vì thực ra ấy, thì khi chúng ta sử dụng một cái sản phẩm hay là một cái dịch vụ nào đấy thì thực ra chúng ta không dùng lý trí, chúng ta sẽ dùng cái cảm nhận, cái cảm xúc của chúng ta rất là nhiều. Tại vì sao mà chúng ta lại sử dụng cái sản phẩm của bên này mà không phải của bên kia? Tại vì sao chúng ta thích ngồi cái quán cà phê này mà không phải quán cà phê khác? Thì cái đấy nó chính là ở bên trong chúng ta có những cái cảm xúc rất khác nhau về cái sản phẩm hay dịch vụ mà được đưa ra đấy. Và cái cảm xúc đấy nó đến từ một cái chuỗi trải nghiệm mà cái thương hiệu đó hay là cái chuỗi bán lẻ đó họ mang lại cho người khách hàng từ tất cả những cái điểm chạm. Nói chung là mình sẽ có rất nhiều những khái niệm, ví dụ như khái niệm là mức độ hài lòng khách hàng, hay khái niệm là phục vụ khách hàng cho tốt, rồi là nâng tầm dịch vụ. Nói chung rất nhiều những cái từ khóa nó sẽ liên quan đến nhau. Thế nhưng mà cuối cùng thì có lẽ cái từ trải nghiệm nó từ rất là hay, tức là tôi trải nghiệm một cái quãng thời gian đó, sử dụng hoặc là mua cái sản phẩm đó hoặc là cái dịch vụ đấy, và tôi có được cái cảm xúc gì. Thì nếu mà đấy là một cái cảm xúc tích cực thì như vậy là cái thương hiệu hay là cái bên đưa ra cái sản phẩm dịch vụ là đã thành công.
Nhắc tới đây thì em lại tò mò tiếp tục. Vậy anh có thể kể ra một cái chiến dịch nào đó để chiến thắng được trái tim của khách hàng mà anh đã từng làm, nó cho một cái kết quả thành công vang dội ở Juno hoặc ở Hoàng Phúc được không?
Thực ra thì nếu mà nói là gọi là một cái chiến dịch ấy, thì nó sẽ không đầy đủ. Lý do là gì? Lý do có thể là mọi người trên thị trường thì sẽ nhìn thấy, ví dụ hồi trước thì sẽ nhìn thấy Juno có những cái chiến dịch rất là bùng nổ, thuê người mẫu, thuê celeb này kia, rồi là khách hàng rất là đông đấy. Hoặc là ví dụ Hoàng Phúc cũng có những cái sự chuyển mình rất là mạnh mẽ, bán lên online rất là mạnh, rồi là khách hàng cũng rất là đông đấy. Thì nhưng mà đối với anh ấy thì những cái điều đấy nó chưa đủ. Tức là mình có thể làm những cái chiến dịch rất là mạnh để mà thu hút khách đến, để mà mua hàng, rồi là tạo ra những cái mốc doanh số rất là kỷ lục đó. Thế nhưng mà cái câu hỏi đặt ra ấy là khách hàng họ trải nghiệm gì khi mà họ tham gia vào tất cả những cái chiến dịch đấy. Đó, sẽ có rất nhiều khách hàng có những trải nghiệm không tốt, chúng ta sẽ phải thẳng thắn thừa nhận như thế. Họ sẽ phải chen lấn, họ sẽ phải sử dụng những cái sản phẩm nhiều khi nó bị quăng quật xuống đất chẳng hạn, họ sẽ phải xếp hàng rất lâu để tính tiền, họ sẽ phải mệt mỏi để chờ đợi để mà được mua cái đơn hàng đấy. Cho nên thực ra ấy, thì cái việc mà tạo ra những cái chiến dịch thu hút khách ấy, thì nó đúng nhưng nó chưa đủ. Ở góc độ một cái công ty bán lẻ thì chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi trở lại là toàn bộ cái trải nghiệm chúng ta mang đến cho khách hàng là gì. Đấy, tại vì sao mình nói cái câu chuyện này? Tại vì mình đang ở đây là năm 2024 chứ không phải là những năm 2010 mấy hay là 2000 mấy nữa. Thị trường đã thay đổi rất nhiều rồi. Thị trường nó có những cái yếu tố thay đổi như sau. Thứ nhất ấy, là bây giờ khách hàng đã đòi hỏi cao hơn rất là nhiều. Họ đã bắt đầu được tiếp xúc với những cái dịch vụ, tiếp xúc với những cái sự phục vụ tốt hơn rất là nhiều từ những cái thương hiệu trong nước và quốc tế. Đó. Thứ hai bây giờ là cái mức độ cạnh tranh thị trường nó quá là lớn. Đó. Các thương hiệu nước ngoài vào đây, các thương hiệu trong nước nở ra, rồi bây giờ thương mại điện tử cũng làm thay đổi cuộc chơi rất là nhiều. Và cái thứ ba, đấy là xuất hiện có rất nhiều những cái kênh mới mà chúng ta sẽ không có hồi trước. Ví dụ hồi trước chúng ta chỉ biết đến Facebook thôi, còn bây giờ là TikTok, rồi là rất nhiều những cái kênh khác nữa. Tức là cái điểm chạm của khách hàng phức tạp hơn rất là nhiều. Đó. Thế cho nên là nó đặt lại cái câu hỏi là bây giờ cái năng lực của cái doanh nghiệp bán lẻ phải đảm bảo điều gì để có thể là làm cho cái trải nghiệm của khách hàng là tốt nhất có thể. Đấy. Còn cái việc mà tạo ra được một cái chiến dịch rất là đông khách đến, ok, thì nó cần thiết cho cái việc kinh doanh. Nhưng chắc chắn là điều đấy bây giờ nó không đủ nữa. Đấy. Có một cái điểm là hồi mới làm Juno ấy, thì chạy rất nhiều chiến dịch để thu hút khách hàng. Nhưng về sau ấy, khi bắt đầu mình phân tích dữ liệu ra ấy, thì mình nhận thấy là có một cái tỷ lệ phần trăm rất lớn. Anh sẽ không chia sẻ được nhưng mà hình dung là rất lớn. Họ chỉ mua một lần rồi thôi. Vậy thì chúng ta như vậy là chúng ta phải xác định là nếu mà chúng ta làm bán lẻ thì như vậy đấy là một cái điều sai. Khi mà khách hàng không quay lại, khách hàng mua một lần và không quay lại thì có nghĩa chúng ta đang mang lại cái trải nghiệm không tốt cho khách và dẫn đến là họ quyết định là ok, tôi không có lý do để quay lại nữa.
Câu chuyện mà anh vừa mới chia sẻ liên quan đến việc có những người họ cảm thấy thu hút, họ thấy hấp dẫn và họ đến một lần họ mua, sau đó thì họ không quay trở lại, cũng là một trong những cái thói quen mà em nhìn thấy có khá nhiều ở người Việt Nam của chúng ta. Đấy là cái thói quen mua hàng chung, tiêu dùng chung, chỗ nào có đồ rẻ vào thời điểm rẻ sale thì tôi sẽ đến tôi mua. Còn với riêng anh thì sao, trong cái hành trình hơn 10 năm ở trong lĩnh vực bán lẻ, anh nhận thấy là có những cái đặc điểm đặc trưng nào liên quan đến hành vi, đến thói quen của người tiêu dùng Việt Nam mà nó rất khác so với những nơi khác?
Anh sẽ trả lời câu này bằng một cái việc chúng ta sẽ phải cùng nhau xác định cái mục tiêu của một cái doanh nghiệp bán lẻ là gì. Đấy. Ở đây thì chắc là anh cũng sẽ không thể nào đại diện để nói hết toàn bộ cái thị trường đây. Nhưng mà trong một cái phạm vi nào đấy chúng ta phải xác định là cái mục tiêu khi chúng ta làm bán lẻ sản phẩm hay dịch vụ là gì. Và anh muốn là chúng ta sẽ thống nhất một điều ấy, là chúng ta, mục tiêu của chúng ta là tạo ra càng nhiều khách hàng trung thành càng tốt. Đấy là cái mục tiêu cuối. Đúng không? Đó. Tại vì khách hàng trung cảnh ấy, họ sẽ có ba cái đặc điểm như sau. Cái đặc điểm thứ nhất ấy, là họ sẽ mua hàng mà không có suy nghĩ quá nhiều. Khi họ đã trung thành rồi, họ sẽ không bị phân tâm bởi việc là những cái thương hiệu khác hay là những cái gì đó mà coi như là đang chạy promotion, đang giảm giá rất sâu. Thì một cái người khách hàng trung thành với một thương hiệu hay một cái chuỗi cửa hàng nào đấy, họ sẽ có xu hướng là ok, tôi vẫn muốn mua ở đây, nó đắt hơn một chút cũng được, nhưng mà tôi cũng không cần phải qua bên kia tại vì tôi đã trung thành với bên này rồi. Thì đấy là một cái điểm rất là lợi của khách hàng trung thành. Cái điểm thứ hai ấy, là khách hàng trung thành là những người họ sẽ sẵn lòng để giới thiệu cho bạn bè, cho gia đình sử dụng. Còn nếu chúng ta chỉ là một người mua một lần của một cái thương hiệu nào đấy, khả năng lớn chúng ta sẽ không giới thiệu. Chúng ta chỉ mua thôi, chúng ta không giới thiệu. Hoặc cùng lắm thì cái lời giới thiệu của chúng ta là cái chỗ kia nó đang xả hàng rẻ lắm ra mà xem. Nhưng mà nó không có bất kỳ một cái cảm xúc hay một cái sự trân trọng nào. Thế còn khi đã trung thành thì chúng ta sẽ rất là sẵn lòng để mà có thể nói với bạn bè và gia đình này, nếu mà mua cái này thì hãy đến cửa hàng kia hay hãy đến với thương hiệu kia. Thì có nghĩa là khách hàng họ đang làm marketing thay cho chúng ta. Và cái điểm thứ ba đấy là khách hàng trung thành ấy, thì họ mua nhiều hơn rất nhiều so với cái khách hàng mua một lần. Đấy. Thì trung bình cái này thì anh nói trong thời trang thôi. Đấy, không đại diện được hết, nhưng mà trung bình cái một cái hóa đơn của khách hàng trung thành ấy thì nó sẽ phải cao hơn cái hóa đơn của một cái người mua một lần ấy, hoặc là mua ít lần ấy, là đến tận 30-40% cơ. Đấy. Thế thì cuối cùng ấy chúng ta phải đặt không phải là mục tiêu của bán lẻ là đi tìm kiếm khách hàng, mà phải đặt lại một cái mục tiêu làm thế nào để có càng nhiều khách hàng trung thành càng tốt. Đấy. Và tất cả những cái thương hiệu, những cái chuỗi cửa hàng mà vượt qua 2 năm Covid, rồi năm nay là năm 2023 vừa rồi là một năm rất là khó khăn về mặt kinh tế, đúng không? Thì thực ra chúng ta sẽ nhận thấy là chúng ta sẽ sống nhờ khách hàng trung thành, chứ không phải nhờ những cái người khách gọi là mua 1-2 lần và không quan tâm đến. Rồi. Thế thì lúc đấy khi mà xác định được như vậy, đúng không? Thì chúng ta sẽ quay trở lại là bây giờ doanh nghiệp phải làm gì để tạo ra cái tập khách hàng trung thành đó. Thì nó quay trở lại cái khái niệm ban đầu mà chúng ta nói, đấy là tạo cho họ những cái trải nghiệm xuất sắc. Ở đây phải dùng là từ là trải nghiệm xuất sắc chứ không phải là trải nghiệm bình thường nữa. Thì khi có một cái trải nghiệm xuất sắc thì họ mới trở thành khách hàng trung thành rồi. Ở đây trải nghiệm thì cũng một lần nữa muốn nói lại với Trang ấy, là nó không phải chỉ là cái trải nghiệm là chúng ta nghĩ là không khí rồi nhạt nhẽo hay là cái gì đâu. Trải nghiệm đây nó bao gồm cả sản phẩm nữa. Đấy, tức là nó bao gồm hết tất cả mọi thứ về mặt trải nghiệm.
Cũng có một cái câu này mà em cũng đã từng được nghe từ anh Nguyễn Dương. Khách hàng thì không có trung thành với cái thương hiệu của bạn, mà khách hàng thì chỉ trung thành với cái trải nghiệm mà bạn tạo ra mà thôi. Và cũng trong cái cuộc trò chuyện em nói chuyện với anh Minh Beta, thì anh Minh Beta cũng chia sẻ rằng là ở Việt Nam thì lại không có nhiều khách hàng trung thành đâu. Và đấy cũng là một cái điểm lợi dành cho những thương hiệu mới, khi mà họ có thể tạo ra được những sản phẩm tốt hoặc trải nghiệm tốt hơn thì khách hàng cũng rất là dễ dàng để có thể từ bỏ một thương hiệu cũ đi sang một cái thương hiệu mới. Liệu đây có phải là điều mà anh quan sát thấy ở người dùng Việt Nam hay không?
Thực ra thì mình sẽ rất là hay là Trang đặt thêm cái mấy cái thông tin vừa rồi, thì chúng ta sẽ quay trở lại là gì? Vấn đề gốc ấy, nó không phải là khách hàng Việt Nam không trung thành. Vấn đề gốc là tất cả những cái doanh nghiệp trên thị trường ấy chưa làm cho khách hàng trung thành. Có nghĩa là chưa tạo ra cái trải nghiệm xuất sắc đủ để họ trở thành trung thành.
xuất sắc mà lại còn phải liên tục, đúng không ạ? Liên tục xuất sắc.
Đấy. Thì có nghĩa là gì? Chúng ta hãy đặt cái trách nhiệm ở cái phía bên doanh nghiệp, chứ đừng có đặt cái trách nhiệm ở phía gọi là người tiêu dùng. Đương nhiên thì người Việt Nam khác người Thái, khác người Indo, khác người Nhật, khác người Âu Mỹ, đương nhiên rồi. Và cái hành vi mua sắm nó khác nhau. Ví dụ như là người Việt Nam thì sẵn lòng ngồi vỉa hè chẳng hạn như vậy, còn người Âu Mỹ thì không ngồi được chẳng hạn như thế. Nhưng mà thực ra ấy, thì nếu mà chúng ta đã xét ở góc độ trung thành ấy, thì đối với anh nó giống nhau. Ở góc độ là đấy, nếu mà cái doanh nghiệp hay thương hiệu đấy làm đủ để làm cho khách hàng trung thành thì khách sẽ trung thành thôi. Chứ chúng ta cũng đừng có đổ là khách hàng Việt Nam là không trung thành hay là này kia. Anh thì anh không nghĩ như vậy. Anh chỉ nghĩ là ở góc độ là chúng ta đang không làm đủ để cho khách hàng trung thành. Đó. Còn khách hàng rất muốn trung thành, đúng không? Chúng ta rất muốn trung thành, có nghĩa là chúng ta nhận được cái trải nghiệm tốt, dịch vụ tốt, sản phẩm tốt, thì chúng ta không có lý do gì mà cứ phải đi mệt mỏi tìm những cái thứ khác cả. Tức là ở góc độ gọi là human being, tức con người ấy, thì chúng ta rất ngại đi tìm những cái mới. Chúng ta chỉ muốn dùng lại những cái cũ, trừ phi là cái cũ đấy nó không có tạo ra cho chúng ta cái cảm giác yên tâm thôi. Chứ còn nếu mà một cái thương hiệu, một chuỗi cửa hàng đã tạo ra cái cảm giác yên tâm thì chúng ta sẽ trung thành. Đấy là, đấy. Thì hãy đặt vấn đề ở góc độ doanh nghiệp, chứ đừng có đặt sang là góc độ là khách hàng.
Đây là một góc nhìn rất hay, rất thú vị, mà cũng khiến cho em nghĩ tới câu chuyện là đúng, mình cũng đã từng cảm thấy rất buồn khi mà một vài thương hiệu mình yêu thích, với cái trải nghiệm mình rất thích, họ vì những cái khó khăn của kinh tế họ đã biến mất, họ phải nhường chỗ cho những thương hiệu khác mà mình không thích bằng, chẳng hạn như vậy. Theo anh thì một cái yếu tố để tạo nên được thành công của một doanh nghiệp bán lẻ, yếu tố nào sẽ là yếu tố quan trọng nhất ạ?
Trước khi trả lời để tiếp nối cái của Trang ấy thì là đúng là anh cũng có rất nhiều những cái lần mà không đếm nổi cảm giác mình thấy tiếc là mình phải rời bỏ cái thương hiệu đó hoặc là cái cửa hàng đấy. Mình rất muốn là gắn bó với họ nhưng mà họ tạo ra cái trải nghiệm không tốt. Đấy. Ví dụ rất ngay cách đây vài hôm đi, anh có một cái cửa hàng bán mì ramen ở gần nhà, anh rất thích ăn mì ramen, anh là chùm mì ramen luôn, thì anh thích ăn ở đó. Và lần nào anh cũng rất là ok, họ nấu mì rất ngon. Đấy. Thế nhưng mà chỉ vì là cái ngày hôm đấy thì anh mới nói là anh muốn thanh toán chuyển khoản, anh không thanh toán thẻ và anh cũng không có tiền mặt. Nói chung bây giờ anh cũng không bao giờ mang tiền mặt nữa. Thì không hiểu vì lý do nào thì cái cửa hàng đấy lại nói rằng là bây giờ em không chuyển khoản được, đây là lệnh công ty cái gì gì đấy, anh dùng thẻ giúp em. Thì tự nhiên nó break luôn, nó tạo ra một cái trải nghiệm khó chịu. Mặc dù cái sản phẩm là cái bát mì thì rất là ngon, nhưng mà đấy, cái khúc thanh toán nó tạo ra một cái trải nghiệm như vậy. Và anh bớt đi rất nhiều cái mong muốn quay trở lại đấy, bớt đi rất nhiều và bắt đầu anh sẽ tìm kiếm những cái cửa hàng ramen khác để ăn. Thì đấy là một cái điểm mà nó sẽ xảy ra trong đầu của tất cả những cái khách hàng khi chúng ta là người tiêu dùng. Đó. Rồi bây giờ quay trở lại là bây giờ doanh nghiệp cần làm gì, cái gì là quan trọng nhất ấy? Thì anh sẽ nói rằng là cái gì cũng quan trọng. Tại vì cái trải nghiệm là bây giờ nó thứ nhất là nó đa nền tảng, đa kênh, và kênh nó càng ngày càng phức tạp. Đấy. Và chúng ta hoàn toàn có thể sơ sẩy hay break ở bất kỳ một cái điểm chạm nào. Đấy, giống như cái khúc tính tiền thôi, hoặc là một cái khúc nào đấy ở trên online mà chỉ cần cái người cái bạn nhân viên chat đi mà chat những cái câu mà làm cho khách không thích thì nó phá vỡ toàn bộ cái trải nghiệm của chung của khách. Và chúng ta hiểu bây giờ là khách hàng là cái hành vi của họ là đa nền tảng, đúng không? Có thể chúng ta ngày nào cũng đi qua cửa hàng đấy nhưng chúng ta không vào, xong tự nhiên lên trên Facebook thấy quảng cáo, bắt đầu thấy có hứng thú hơn nhưng vẫn chưa vào, cho đến một ngày thì nhìn thấy trên TikTok có một bạn KOL review thì mới lúc đấy mới quyết định là bước vào cửa hàng đấy. Cho nên là cái sự tiếp xúc và trải nghiệm của khách ấy là nó rất là đa dạng và đa nền tảng và đa kênh như vậy. Đấy. Thế cho nên là thực sự là chúng ta sẽ cần phải làm tốt ở tất cả các khâu. Chứ không phải là đấy nữa. Tức là sản phẩm cũng ra cũng phải tốt rồi, nhưng mà tất cả những cái trải nghiệm khác, từ cái chuyện là phục vụ khách như thế nào, từ cái chuyện mua hàng online thì đóng gói ra sao, từ cái chuyện là nhấc điện thoại lên hỏi tổng đài, họ trả lời, bạn nhân viên trả lời như thế nào, thì tất cả những cái đấy nó đều quan trọng hết. Thực sự đương nhiên là chúng ta sẽ có xu hướng là thì sản phẩm phải tốt đã, đúng không? Thì những cái thứ khác thì nói chung là bớt tốt đi tí cũng được, ok. Cái đấy là anh hoàn toàn hiểu, nhưng mà hãy quay trở lại cái lúc nãy mà mình nói là cái mục tiêu là tạo ra khách hàng trung thành. Thì nếu muốn tạo ra khách hàng trung thành thì chúng ta phải luôn luôn nỗ lực làm tốt ở tất cả mọi khâu.
Nhưng nếu như nguồn lực hạn chế thì sao ạ? Nếu như mà nguồn lực của mình chỉ cho phép để ưu tiên một vài, tối đa là ba đi, cái yếu tố cốt lõi để mình bắt đầu trước thì nó sẽ là gì?
Ở đây thì anh sẽ vẫn muốn phản biện chút. Ở góc độ là chúng ta đã muốn làm cái ngành bán lẻ này ấy, thì chúng ta đừng có kêu là chúng ta nguồn lực không đủ. Chúng ta phải làm, đấy là nhiệm vụ của chúng ta mà. Ví dụ chúng ta trở thành ca sĩ thì chúng ta phải bảo chúng ta phải có gọi là cái gì, vocal hả, có giọng này, và phải có, bây giờ phải có thêm vũ đạo này, rồi bây giờ cũng phải biết trả lời phỏng vấn cho nó hay này. Thì khi chúng ta đã làm cái đấy thì chúng ta phải chấp nhận là đấy là những cái đòi hỏi của thị trường, chứ chúng ta cũng không thể nào nói rằng là ôi bây giờ em cũng mới khởi nghiệp, em cũng ít tiền, bây giờ em làm được mấy thứ này thôi, và sau đấy thì chúng ta lại đi gọi là complain, tức là blame thị trường là ôi bây giờ khách hàng không trung thành, ôi bây giờ khó quá này kia. Do chúng ta mà, đâu phải liên quan đến đâu, không, chúng ta không làm tốt thì sẽ có bên khác làm tốt thôi. Ừ, đó. Tuy nhiên thì đương cái mà để mà sắp xếp cái thứ tự thì chúng ta cũng sẽ vẫn có thể sắp xếp được. Có nghĩa là ở đây thì anh sẽ nói đến cái bán lẻ, gọi là bán những cái sản phẩm vật lý đi cho nó dễ, tại vì đấy là cái mà anh có nhiều kinh nghiệm nhất. Thì đúng là cái sản phẩm vật lý nó vẫn có cái sự quan trọng rất là lớn trong đó, đúng không? Chúng ta bán quần áo thì quần áo đầu tiên phải đẹp đã, đấy, về chất lượng đã, đúng không? Chúng ta bán đồ ăn thì món ăn nó đã phải có nhà ngon, rồi là phải sạch sẽ, phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng không? Đấy, thì cái đấy là cái cơ bản để chúng ta phải làm được. Còn nếu mà chúng ta lại muốn bán quần áo, nhưng quần áo chúng ta chả có gì khác với cả thị trường hết, mà thậm chí nó còn xấu hơn, hay thậm chí là chất lượng vải chúng ta dùng nó còn kém hơn, thì chắc chắn là chúng ta không có lợi thế rồi. Đấy. Nhưng mà khi chúng ta đã có cái sản phẩm vật lý đấy rồi, nhưng mà làm thế nào để đưa đến tay khách hàng và cái trải nghiệm của khách khi mua như thế nào, chúng ta cũng thực sự là chúng ta cũng vẫn phải để ý. Đấy. Anh nghĩ là cái thời mà vì một cái bát phở ngon hay vì một cái bát bún ngon mà chúng ta chấp nhận những cái cửa hàng
bún mắng cháo chửi á,
chưa đến mức đấy, nhưng mà bẩn.
Bẩn
đó dần dần sẽ qua. Anh tin là như vậy. Bản thân anh cũng là người Hà Nội, Trang cũng là người Hà Nội, chúng ta hoàn toàn hiểu cái câu chuyện là chúng ta hiện nay chúng ta vẫn đang chấp nhận cái chuyện là có một số quán ở phố cổ nấu ngon thật, chúng ta vẫn phải mò lên để ăn, và chúng ta vẫn chấp nhận là ngồi ngoài vỉa hè và bên cạnh là cống rất là hôi. Nhưng mà cái tần suất đấy nó giảm dần. Tần suất đấy giảm dần. Mỗi khi về Hà Nội anh sẽ dần dần anh sẽ ưu tiên ăn ở những cái quán sạch sẽ hơn. Có thể độ ngon nó 8 điểm bằng so với kia 10 điểm đi, ví dụ vậy. Nhưng anh sẽ ưu tiên dần dần. Đấy. Và anh tin rằng là cái mức độ đòi hỏi khách hàng nó sẽ càng ngày càng như vậy. Đó. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta là phải làm được cái chuyện đấy. Ừ. Tức là gì? Lấy ví dụ trong ngành thời trang đi, cho dễ đi. Chúng ta đã có được một cái đôi giày rất là đẹp rồi, đúng xu hướng rồi, cao 7 phân rất là đẹp, rất là dễ để đi tiệc hay là đi chơi với bồ với gì đó đấy, rồi cũng theo xu hướng, cũng đã có những cái chi tiết theo xu hướng như gắn cườm gắn đá gì đấy rồi, rất là chuẩn rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta phải có nhiệm vụ là bắt đầu khi mà cái thứ nhất ấy là hình ảnh phải đẹp. Chúng ta không phải vì cái chuyện sản phẩm chúng ta xấu, sản phẩm chúng ta đẹp mà chúng ta chụp những cái hình rất xấu, đúng không? Bây giờ chúng phải đầu tư hình ảnh, chụp lên long lanh, khách hàng nhìn thấy ưng. Rồi khách hàng ra cửa hàng thì bảo vệ phải dắt xe cho khách, nhân viên phải mở cửa, nhân viên phải cúi chào, nhân viên phải cười với khách. Khi mà khách muốn thử giày thì nhân viên phải cúi xuống và quỳ gối xuống để mà đưa cái đôi giày vào cái đôi chân của khách thì mới tạo một cái trải nghiệm tốt cho khách, chứ không phải là chị lấy chị tự thử đi. Ừ, đó. Rồi cái cửa hàng phải sạch sẽ, nhạc nhẽo phải rất là hay đó, ví dụ Tết rồi thì nhạc phải coi như là xuân xuân ơi đã về thì đó. Rồi mùi phải rất là thoải mái dễ chịu, tại vì có một số ngành nghề là nó sẽ tạo ra mùi, đặc biệt ví dụ như là ngành giày là có mùi, thì bây giờ phải làm nào đấy để cửa hàng nó bớt những cái mùi da, mùi giải da các thứ đi để cho nó thoải mái đấy. Thế rồi lúc tính tiền thì phải tính nhanh, thì khách bây giờ rất là vội, rồi đưa cái gói đồ là phải đưa hai tay, rồi trả lại tiền tiền thừa cũng phải đưa hai tay, rồi phải ra mở cửa cho khách, bảo vệ phải dắt xe, đầu xe phải hướng ra bên ngoài cho khách. Đó, rồi khách lên, thậm chí là phải cầm giúp khách, nếu đấy là khách khách nữ và họ sẽ mặc áo chống nắng này kia rất là lỉnh kỉnh, phải giúp họ đấy. Thế rồi là không chỉ dừng lại như vậy, khi họ mua về họ phát hiện ra là nó hơi lỗi một xíu, hay là có thể đi, lúc đầu thì họ nghĩ rằng họ đi rộng một chút thì cũng ok, nhưng mà về họ phát hiện ra là họ họ sẽ đi đi chật một chút thì đỡ hơn chẳng hạn như vậy, và họ mang ra đổi. Thì khi mà họ mang lại đổi thì nhân viên phải rất là vui vẻ, không được phép coi như mặt mũi cau có, ui ôi chị thế mà hôm trước em bảo chị đi chật hơn thì chị không nghe em, là thôi, là đấy là một cái trải nghiệm rất là kém đấy, mà phải rất vui vẻ. À vâng, thì nếu bây giờ em sẽ đi tìm cái đôi cho chị để đổi cho chị đấy, và hy vọng là cái đôi mới này là chị sẽ rất là vui vẻ đấy. Thì mình nhìn thấy nguyên một cái chuỗi như vậy ấy, thì nó không chỉ là, tức là cái từ trải nghiệm thì nó đúng, nhưng mà nó không chỉ ấy, mà nó luôn, nó bao gồm là sản phẩm này, cái vận hành tại cửa hàng, cái người bảo vệ phải như nào, cái người nhân viên phải ra sao đấy, rồi nói những cái câu gì đấy, thì đấy tiệu chung, hoặc là dùng cái từ hành trình khách hàng đi cũng được, đúng không đấy, phải đảm bảo tất cả những cái đấy là phải xuất sắc thì khách mới quay lại và dần dần trở thành khách hàng trung thành được. Còn chỉ cần một điểm thôi mà nó bị đổ vỡ thì sẽ rất là khó.
Câu chuyện mà anh vừa kể thì nó cũng liên quan đến cái khái niệm mà gần đây rất nhiều doanh nghiệp đã áp dụng, đó là omnichannel. Họ luôn luôn phải tối ưu hóa cái trải nghiệm của khách hàng ở trên rất nhiều các kênh khác nhau, chứ không chỉ là cái điểm chạm trực tiếp với khách hàng ở tại cửa hàng nữa. Với lĩnh vực bán lẻ thì sao ạ? Cái hành vi của người tiêu dùng, thậm chí là đôi khi chính em đi ra những cái cửa hàng như vậy, mình ra mình ngắm, mình thử, mình ướm, nhưng mình lại không mua hàng ở đó, mà mình về mình đặt Shopee, mình đặt Lazada có mã khuyến mại áp vào rẻ hơn thì mình đặt chẳng hạn. Thế thì làm thế nào để mà mình có thể tối ưu được cái trải nghiệm ở trên tất cả các kênh mà khách hàng tiếp xúc với mình, và dần dần biến được một khách hàng như anh nói trở thành một khách hàng trung thành?
Thì cái ví dụ lúc nãy là nói ở thuần túy là offline đấy, nhưng mà trên thực tế thì nó phức tạp hơn. Nó diễn ra trên nhiều kênh. Đấy là lý do mà mình nói về cái omnichannel, hay là tiếng Việt thì là có cái cụm từ là bán lẻ hợp kênh, thì nó khá là sát. Đấy, tức là nó không phải là bán lẻ đa kênh nữa. Bán lẻ đa kênh tức là ok, tôi triển khai việc bán hàng trên nhiều kênh thì chuyện đấy nó khá là bình thường, thậm chí tầm thường. Nhưng hợp kênh tức là làm nào đấy thì tất cả những kênh đó mà nó đồng bộ và hợp nhất được với nhau thì nó mới gọi là bán lẻ hợp kênh. Thì thực ra cái hành vi của khách nó phức tạp hơn ở chỗ là có thể đấy, em mua xong đôi giày đấy về và em thấy là nó hơi rộng và em muốn đổi, đúng không? Nhưng mà em sẽ không ra cửa hàng đâu. Em sẽ chat lên Facebook fanpage của cái thương hiệu đấy và nói rằng là chị muốn đổi, bây giờ chị cần làm gì. Nó sẽ có hai trường hợp, những bên mà làm kém ấy, thì sẽ cái bạn trực fanpage ấy, nhiều khi bạn ấy cũng chả có trách nhiệm gì về cái câu chuyện này hết, cho nên bạn bảo ui chị mang giúp em ra cửa hàng chứ em cũng không xử lý được đấy. Hoặc tệ hơn là bạn ấy bảo là ui, nói chung bạn ấy tỏ ra khó chịu nếu mà không phải khách chat mà có thể khách gọi lên tổng đài, đúng không, mà chị muốn đổi các thứ, thế là bạn nhân viên thì nhiều khi lại tỏ ra một cái thái độ khó chịu gì đó đấy, trong khi cái bạn ở dưới cửa hàng thì rất vui vẻ. Đấy, thì đấy là một cái sự đứt gãy của các kênh đó. Thì làm thế nào chúng ta phải đồng nhất được cái câu chuyện đấy, nó chính là cái câu chuyện của bán lẻ hợp kênh. Tức là khi khách gọi lên đi bảo chị mới mua cửa hàng, chị cần đổi, là ngay lập tức cái bạn tổng đài viên, bạn ấy sẽ, thứ nhất bạn ấy phải nắm được là khách mua cái gì, đúng không, bạn ấy phải trả lời được đúng để tạo ra một cái trải nghiệm tốt, là bây giờ có mấy lựa chọn, chị xem cái nào phù hợp cho chị. Một là nếu mà tiện đường thì chị mang ra cửa hàng thì cửa hàng sẽ đổi ngay, và em có check tồn kho là cửa hàng có cái sản phẩm mà size nhỏ hơn, và nếu mà chị qua thì chị nói em sẽ báo với cửa hàng để cái đôi giày đó giữ cho chị. Nghe hay không? Cái này không phải nhiều bên làm được không?
Rất tuyệt.
Đó. Nhưng mà đấy là cái chuyện xuất sắc nhá. Còn nếu mà chỉ bình thường bảo chị ơi thì bên em thì chị cứ mang qua cửa hàng đổi thì đổi. Nhưng mà xuất sắc ở đây có nghĩa là chúng ta phải quan tâm đến là thực sự làm cho khách hàng hài lòng ở mức độ cao nhất. Đấy, tức là nếu mà chị ra cửa hàng, em thấy tồn kho cửa hàng có đôi đấy, em sẽ dặn ngay để các bạn cất đi để nó không bị bán mất. Hoặc em thấy là cửa hàng không có, chị định qua lúc nào để em xem là em điều cái sản phẩm nhỏ hơn đấy về cửa hàng đó cho chị đổi. Đấy, chúng ta bắt đầu đi vào cái lĩnh vực bán lẻ hợp kênh. Là chúng ta bắt đầu chúng ta phải doanh nghiệp phải có cái năng lực để làm cái câu chuyện đó. Đấy. Hoặc là bạn ấy khách bảo không chị không qua được cửa hàng, chị bận lắm, thì bảo à thế thì bên em sẽ cử shipper đến mang theo cái đôi giày nhỏ hơn và đến pick up cái đôi size lớn hơn kia cho chị. Đó. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là bắt đầu giữa các kênh ấy, nó phải có cái sự phối hợp. Làm thế nào để điều sản phẩm từ online, offline, bán ở cửa hàng nhưng vẫn hoàn toàn có thể nhận đổi trả lại từ kênh online được, không vấn đề gì hết. Đấy. Có những cái ví dụ mà thực ra bây giờ trên thị trường vẫn còn những cái trường hợp rất là nhiều. Ví dụ như là khách em mua ở Shopee đi, xong em đi ra cửa hàng để em đổi. Và nhân viên cửa hàng vẫn nói là ủa cái này online bán, chị làm ơn liên hệ online để đổi. Thì cảm giác của em sao nếu em là một người khách hàng? Ủa vẫn là thương hiệu đó mà. Tôi không muốn chờ đợi cái chuyện đổi hàng online, nó bị mất thời gian hơn, thì tôi ra cửa hàng thì đổi giúp tôi. Thì rất nhiều bên vẫn đang coi khách online và khách offline là những người khách khác nhau. Đấy, và ở giữa các kênh. Thì đây là một cái mà chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ tạo ra trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng nếu mà chúng ta phân biệt khách hàng như vậy. Và cái bán lẻ hợp kênh hay là omnichannel nó đồng nghĩa với việc là tất cả khách hàng đều là giống nhau hết, cho dù họ mua ở đâu, cho dù họ mua qua phương thức nào, cho dù là họ mua sản phẩm nguyên giá hay là đi săn sale, chúng ta đều phải tạo được một cái trải nghiệm xuất sắc cho họ giống như nhau. Thì lúc đấy chúng ta mới bắt đầu, chúng ta bước vào cái chuyện là chúng ta vận hành được hợp kênh. Và chúng ta khi mà vận hành được hợp kênh thì có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ tạo ra những khách hàng trung thành rất nhiều. Đấy là điều anh có thể khẳng định được.
Câu chuyện mà anh nói là điều mà tất cả các doanh nghiệp đều muốn làm, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm được. Vậy cái sự khác biệt của một doanh nghiệp làm được và không làm được nó ở mấu chốt nào? Nó là một quy trình đào tạo, một quy trình vận hành, hay nó nằm ở sự cực đoan của chính cái người founder là tôi yêu cầu bắt buộc nó phải ở mức độ như vậy? Thì em đang tò mò là cái sự khác biệt nó nằm ở đâu? Khoảng cách nó là gì?
Để làm được những cái câu chuyện giống như mà một vài cái ví dụ rất đơn giản mà anh vừa nói, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra mình sẽ nghĩ là ủa tại sao trên thị trường vẫn chưa nhiều bên làm được như vậy. Đấy, thì cái đấy thì trong cái cuốn sách thứ hai của anh mà anh nói về cái chủ đề bán lẻ hợp kênh, đấy là cái cuốn, chắc là cái cuốn đầu tiên ở Việt Nam về chủ đề này, thì anh còn nói đến 21 cái thành phần mà doanh nghiệp cần phải chuyển hóa được để mà có thể làm được bán lẻ hợp kênh đó. Nhưng mà đây thì chúng ta sẽ nói một cách đơn giản hóa đi, thì nó sẽ có ba phần lớn. Cái phần thứ nhất ấy, nó chính là cái chiến lược và tư duy của cái đội ngũ lãnh đạo hay là của cái người founder. Đấy. Tại vì là cái tư duy sẽ là cái quan trọng nhất để dẫn dắt cái sự thay đổi và chuyển hóa của toàn bộ cái doanh nghiệp đó. Thực ra sẽ có rất nhiều những cái người founder hay những người chủ doanh nghiệp ấy, thì có thể họ nghe cái câu chuyện vừa rồi kể ấy, thì họ thấy hay, nhưng mà bản thân họ cũng chưa cảm nhận được cái chuyện đó. Bản thân họ vẫn thấy là ủa bây giờ cái ông mua hàng trên Shopee kia, ông ấy được apply rất nhiều coupon bán thì giá rẻ, thì tại sao tôi phải đối xử ông ấy giống như một cái người ra cửa hàng mua hàng coi như là nguyên giá của tôi, các thứ tạo cho tôi nhiều doanh thu hơn. Thì thực ra còn vẫn rất nhiều người chủ doanh nghiệp hay là những người lãnh đạo cấp cao vẫn còn đang như vậy. Thế cho nên là cái sự chuyển hóa hợp kênh ấy, nó phải bắt đầu từ cái chuyện tư duy và chiến lược đã, tức là phải hiểu và cam kết để làm cái chuyện đấy. Sau đấy thì nó sẽ đến là phải triển khai được các kênh bán hàng, nó phải rất là đồng bộ và hợp nhất với nhau. Đấy. Phải làm thế nào giữa các cửa hàng và các kênh online nó được coi như là thông suốt với nhau. Đấy. Tức là giống như những cái ví dụ lúc nãy nói, tức là cái bạn nhân viên ở tổng đài ấy phải giống như một cái người bán hàng ở cửa hàng, tức là bạn ấy support hết mình và bạn ấy làm thế nào đấy để khách hàng đã mua cửa hàng có một cái trải nghiệm tốt nhất. Hoặc ví dụ như khách mua online và cầm cái gói đồ đấy ra cửa hàng để bảo đổi size hay là để trả lại hay whatever, thì cái bạn nhân viên ở cửa hàng phải hoàn toàn phải đây là khách của tôi chứ không phải khách của online nữa. Đấy. Và phải triển khai được ở tất cả các kênh ý, nó phải rất là đồng nhất với nhau để khách có một cái trải nghiệm xuyên suốt và không bị đứt gãy. Đấy. Thì cái thứ hai là phải triển khai cái sự đồng nhất ở kênh. Đấy. Cái phần thứ ba thì đương nhiên thì để triển khai hợp kênh thì sẽ cần hệ thống công nghệ thông tin. Đấy là cái điều chắc chắn. Khi chúng ta còn nhỏ thì chúng ta có thể vận hành Excel nhưng mà rất khó. Đây làm thế nào để các bạn nhân viên ở cửa hàng có thể biết là khách hàng đã mua gì trên online, làm thế nào để biết được các kho cửa hàng khác còn những cái sản phẩm nào để có thể là phục vụ khách. Đấy, ví dụ một cái ví dụ đơn giản nhưng mà rất nhiều bên vẫn không làm được, mặc dù là có hệ thống công nghệ nhá. Ví dụ như là bảo ok, anh thích cái mẫu giày này nhưng mà ở đây đang bị hết size. Thì nhân viên làm thế nào để nhân viên bán hàng có thể check là anh ơi, bây giờ có một cái cửa hàng ở cách đây khoảng 5 km là có cái size mà anh cần, thì bây giờ anh có 3 lựa chọn. Một là anh chờ đấy 30 phút bọn em ship hàng từ kia về. Hai là anh phi qua bên đấy, nếu anh tiện đường em sẽ lên cái đơn để các bạn bên kia biết, các bạn giữ cái đôi đấy lại cho anh. Và thứ ba là anh cứ về nhà đi, ngày hôm sau bọn em ship đến cho anh. Thì để làm được cái câu chuyện đấy thì phải có hệ thống công nghệ để hỗ trợ. Đấy, thế nếu mà chúng ta vận hành bằng con người thì nó sẽ rất là phức tạp và dẫn đến sai sót. Đấy, thì như vậy là cái việc chuyển hóa hợp kênh thì nó sẽ cần 3 yếu tố. Một là thay đổi và chuyển hóa về mặt tư duy cũng như chiến lược của cái top lãnh đạo. Đấy. Cái thứ hai là triển khai các kênh nó phải đồng nhất với nhau. Đấy. Và cái thứ ba là phải có những cái hệ thống công nghệ nó phù hợp để có thể giải quyết được một số cái bài toán liên quan đến hợp kênh. À, giống như cái ví dụ đơn giản mà anh vừa nói.
Là nó sẽ nằm trong cái cuốn sách thứ hai của anh.
Trong cuốn sách có rất nhiều những cái ví dụ đấy, hoặc là ví dụ về anh có ví dụ về một cái chuỗi nhà sách. Thực ra cái bán lẻ hợp kênh nó không chỉ là trong lĩnh vực gọi là bán lẻ kiểu thời trang hay cái gì mỹ phẩm gì đâu. Nó hoàn toàn có thể áp dụng trong cái việc là bán sách, trong cái F&B, trong rất nhiều những cái ngành nghề khác. Trong cuốn sách anh đưa rất nhiều ví dụ. Thì ví dụ bây giờ cuốn sách đi, cuốn ai tăng lương cho bạn đi, thì cuốn này nó có ở hệ thống pha Hasa. Nhưng bây giờ nhà Trang ở gần một cái cửa hàng pha Hasa, bây giờ anh đặt câu hỏi là Trang có, bây giờ có cách nào để Trang biết được là cái cửa hàng đấy có cuốn sách của Trang? Trang sẽ không biết được hiện nay.
Chính xác.
Trang sẽ không biết được. Nhưng có một cái chuỗi, thôi nói luôn tên là chuỗi chuỗi pha Hasa đi, thì họ đang tiến hành được cái công việc đó. Tức là để cho độc giả có thể biết là cái cuốn sách mà tôi đang tìm ấy thì nó có ở cái cửa hàng sách đó để tôi ra, mà không cần phải gọi điện xong rồi lên Google tìm cái số của cái cửa hàng đấy các thứ. Đấy,
đấy là cách mà em đã từng phải làm để tìm
cuốn
sách.
Chính xác. Thì cái hợp kênh là nó phải hơn nữa. Cái việc mà em phải gọi điện ấy, đấy là một trải nghiệm bình thường. Còn trải nghiệm xuất sắc là tôi phải lên trên cái website hoặc cái app là tôi biết ngay là nó có ở đâu rồi. Và thậm chí bên pha xa họ còn làm được một cái chuyện mà nó bất ngờ hơn nữa. Đấy là họ bây giờ họ có thể chỉ được rõ là cuốn sách nó đang nằm ở quầy kệ nào trong cái cửa hàng. Thì đây là một cái sự tiến bộ mà họ đã làm được. Đấy, và đấy là câu chuyện hợp kênh đó. Đấy, tức là nó chỉ được chính xác được. Đấy, thì ví dụ trên online thì anh nghĩ họ đang triển khai, nhưng mà hiện nay nếu mà Trang ra cửa hàng sách ấy, thì họ sẽ có những cái thiết bị để là em chỉ cần nhập tên cuốn sách là em biết rõ vị trí nào luôn, khỏi phải đi tìm, khỏi phải đi hỏi.
Em biết là trong cái cuốn sách này thì sẽ có nhiều thứ liên quan đến hợp kênh, nhưng mà ngay bây giờ thì em lại có một cái câu hỏi. Nếu như một doanh nghiệp bắt đầu muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ thì họ nên bắt đầu với một kênh, hay là ngay từ khi bắt đầu là họ đã phải làm luôn tất cả các kênh và có chiến lược làm omnichannel vậy ạ?
À, anh sẽ lấy cái câu trả lời là nó sẽ lấy cái ví dụ, và bây giờ em xây nhà, em mong muốn là xây một cái tòa nhà 7 tầng đúng không? Thì em sẽ làm cái móng chỉ đủ cho nhà cấp 4 hay sẽ em sẽ làm cái móng cho 7 tầng? Em sẽ làm móng cho 7 tầng đúng không? Chắc chắn rồi. Đấy. Tức là em phải hình dung trước là tôi sẽ làm hợp kênh. Và tôi sẽ phải có cái móng là những cái gì đã. Đấy, có thể nó chưa hiện ra ngay cái tòa nhà 7 tầng đâu. Đấy, em sẽ phải làm từng bước. Nhưng mà ngay từ đầu trong đầu của em đã phải có một cái lộ trình cho cái chuyện phát triển hợp kênh rồi. Thì cái móng thì thông thường cái móng nó sẽ là cái tư duy và chiến lược. Tức là tôi chắc chắn là tôi phải làm hợp kênh. Đấy. Và ngay từ trong đầu là đã phải xác định như vậy rồi. Đấy. Rồi cái móng nó cũng là hệ thống công nghệ. Ngay từ đầu em cũng đã phải có một số cái đầu tư cơ bản về cái chuyện công nghệ để mà dữ liệu dữ liệu rồi. Chứ không thể nào là không có được. Như vậy thì dần dần em mới đi lên được hợp kênh, chứ không phải là tự nhiên một em đang làm một cái nhà cấp 4 đi, xây xong rồi đi, xong một ngày đẹp trời và hay là lên nhà 7 tầng là thua. Em đã xây nhà cấp 4 rồi thì em không thể lên 7 tầng. Em phải đập đi để em làm lại. Đấy là điều chắc chắn. Đấy thì đấy là một cái ví dụ để minh họa rõ cho cái chuyện là chúng ta có thể đi từng bước, nhưng chúng ta phải chuẩn bị những cái nền tảng ngay từ bây giờ để mà đi lên hợp kênh trong tương lai. Và cái tương lai đấy nó không có gần đâu nha. Cái tương lai cũng có thể là 3 năm, thậm chí 7 năm, không dễ.
ví dụ rất là dễ hiểu. Và em thấy có vẻ như đây cũng là một trong những cái cách thức mà giúp cho anh có thể khiến cho những người xung quanh, đặc biệt là những bạn trẻ hoặc nhân viên cấp dưới, hiểu mình hơn. Đấy là điều mà em tìm thấy ở trong cuốn sách này, trong cuốn sách đầu tiên mà anh đã xuất bản là Ai Tăng Lương Cho Bạn, một cuốn sách liên quan đến cái chủ đề làm sao để giúp cho các bạn trẻ thăng tiến tốt hơn trong công việc, biết được cái điểm mạnh của mình là gì, và quan trọng hơn hết là biết được cái cách để mình trình diện cái điểm mạnh của mình ra với những người xung quanh, đặc biệt là sếp của mình. Em cũng tò mò là vì sao anh lại xuất bản cuốn sách này. Nếu như em nghĩ đây không phải là câu hỏi của riêng em, bởi vì từ nãy đến giờ mình nói chuyện trong lĩnh vực bán lẻ, thì vì sao anh lại viết cái cuốn sách liên quan đến chủ đề tăng lương, hướng dẫn cho các bạn này, rồi là thăng tiến cho công việc như vậy?
Ai cũng sẽ đặt câu hỏi đấy, ngay cả bản thân anh. Tại vì anh không phải là giám đốc nhân sự, anh cũng không phải là người là chuyên về cái chủ đề nhân sự. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mà anh làm quản lý và CEO của những cái tổ chức đó, thì anh được tiếp xúc với rất nhiều người. Rất nhiều người, và đặc biệt cái đặc thù trong ngành bán lẻ ấy, là em sẽ có nhân sự ở tất cả những cái, anh tạm gọi là tất cả những cái cấp hoặc là những cái trình độ đi. Đấy. Tức là ví dụ đội ngũ bán hàng thì thông thường các bạn sẽ là những cái bạn là học xong phổ thông thôi. Đấy. Thế còn đội ngũ văn phòng các thứ thì thông thường là sẽ học cao đẳng hay đại học, hoặc thậm chí là hơn. Đấy. Thì có nghĩa là trong bán lẻ ấy, cái đội ngũ nhân sự ấy nó rất là đa dạng, rất là nhiều. Đấy. Và cái tương tác về mặt con người với nhau nó cực kỳ nhiều luôn. Đấy. Thì chính vì thế trong cái quá trình như vậy thì anh dần dần mình cứ đúc kết được rất nhiều thứ. Thứ nhất là từ bản thân mình. Bản thân mình cũng là một người đi làm thuê, rồi lên từng cái vị trí, lên từng vị trí một. Đấy, và mình gặp rất nhiều những cái trăn trở, những cái trúc trắc, những cái khó trong bản thân mình đó. Rồi cái thứ hai là mình sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề với nhân viên và những người làm với mình, và có, thì dần dần bắt đầu anh nhận thấy là có những cái nó lặp đi lặp lại, những cái chủ đề nó cứ lặp đi lặp lại trong cái cuộc trao đổi, trong cái cuộc nói chuyện đấy. Và anh mới thấy là thế thì mình why not mình viết một cái gì đó về cái này. Thế thì nó đến từ lúc COVID, tức là lúc đấy thì lockdown ở trong nhà mấy tháng trời thì bắt đầu mới khởi động để viết đó. Thì nhưng mà sau đấy 2 năm sau cơ, khi mà có một cái bản thảo đầu tiên rồi thì anh cũng rất là đắn đo trong cái chuyện là có nên xuất bản hay không, tại vì nó cũng liên quan lắm, mình cũng không có xác định đi theo cái nghề nhân sự. Nhưng mà lúc đấy thì khi đưa bản thảo cho một số người đọc ấy, thì mọi người thấy là nó make sense, tức là nó có ý nghĩa. Đấy, và lúc đấy thì anh bảo ok, dù sao thì cái câu chuyện là mình mang được một cái giá trị gì đấy, mang được một cái trải nghiệm xuất sắc gì đó cho người khác. Đấy, và anh sẽ quyết định anh tập trung năm ngoái vào cái chuyện là hoàn thành cái cuốn sách và đưa ra thị trường. Đấy. Thì cũng rất là may mắn đấy là cuốn sách khi mà ra thì cũng được ủng hộ. Và cái mà anh cảm thấy là vui nhất ấy là mọi người đọc và mọi người phản hồi lại rằng là cái nội dung nó có ích cho tôi. Nội dung nó rất là dễ đọc, nó rất là đời, và nó giúp tôi thay đổi được một số thứ. Thì cái đấy là cái mà rất là quan trọng đối với anh. Tại vì lúc nãy thì Trang cũng có chia sẻ là thực ra cái cuốn mà những cái sách mà chủ đề self-help, tự giúp bản thân đi, thì nó nhiều vô kể ra. Nhà sách thì nhặt cả đống. Nhưng mà thực sự là những cái cuốn self-help thì thông thường nó sẽ xuất phát từ nước ngoài. Và cái độ gọi là độ khả thi hay độ ứng dụng vào trên thực tế ấy, đôi khi nó không cao lắm. Đấy. Thế còn cuốn sách của anh thì được cái nó rất là đời, tại vì nó sống 70% là lấy từ bản thân mình ra mà. Đấy, và có những cái ví dụ là thực tế anh trải qua luôn đấy. Chắc 90% ví dụ là y xì như vậy đấy. Chỉ có là anh thay đổi tên thôi để cho nó ấy thôi. Cho nên là nó rất là đời, và mọi người đọc và mọi người thấy là tôi cũng trải qua cái này, nó cũng y hệt như thế mà. Câu chuyện ấy là mình mới quay trở lại một chút là trong cái ngành bán lẻ ấy, thì thực ra bây giờ trong bán lẻ là cái ngành mà công nghệ rất là nhiều này, rồi nói chung cũng nhiều thứ lắm, mà digital marketing thì tùm lum này, thương mại điện tử các thứ, nhưng mà cái yếu tố con người là rất là quan trọng. Cái sợi dây mà để giữ cho một cái doanh nghiệp bán lẻ nó vẫn đang là cái con người đấy. Anh sẽ không muốn đi sang cái chủ đề là đặt câu hỏi là công nghệ hay là AI nó sẽ thay thế như thế nào, anh cũng chưa biết, nhưng mà anh tin rằng cái ngành bán lẻ này, cái ngành của con người, tại vì nó là human touch. Đấy. Đấy là lý do vì sao mà ví dụ Amazon là cái công ty mà lớn nhất thế giới về thương mại điện tử, đúng không? Rồi họ vẫn phải đi xuống để họ mở cửa hàng, để có những cái tương tác về mặt offline. Đấy. Và chúng ta có thể quan sát thấy là trong 2 cái năm COVID ấy, thì cái thương mại điện tử nó tăng trưởng rất nhiều, mọi người mua, và lúc đấy booming lên và rất nhiều người nghĩ rằng ôi thương mại điện tử là tương lai các thứ này kia. Nhưng mà sau đấy chúng ta sẽ thấy là khách lại chuyển dịch ra cửa hàng. Đương nhiên thương mại điện tử vẫn tăng trưởng nha, nhưng mà nó không như mọi người nghĩ đâu. Đấy, ở Việt Nam ấy, hiện nay theo những cái số liệu anh có được ấy, thì 93% những cái giao dịch mua bán nó vẫn nằm ở offline chứ không phải là trên online. Online thì nghe có vẻ rất là hoành tráng thôi, Shopee, TikTok ngày nào cũng đọc tin thế thôi. Nó mới chiếm 7% của cả cái nền kinh tế này, của cái ngành bán lẻ này, cho nên chưa nhiều đâu. Đó. Và nó vẫn là con người với con người. Thế thì như vậy là gì? Như vậy là nếu mà con người mình làm việc hiệu suất mình cao và mình phối hợp với người khác tốt thì có nghĩa là mình sẽ giúp cho cái doanh nghiệp đấy tốt hơn, đúng không? Và ngược lại. Đấy. Thế thì chính vì thế mà cái cuốn sách này thì anh cũng rất là muốn, tại vì anh chứng kiến rất nhiều những cái việc là nhân sự làm việc hiệu suất không cao, xong rồi thực ra một ngày làm việc 8 tiếng nhưng mà mình dành 4 tiếng để suy nghĩ những cái chuyện khác rồi, thì nó làm cho doanh nghiệp đi rất là chậm. Đấy. Thế cho nên là anh cũng rất là mong muốn, một trong những cái mà anh rất là quan tâm đấy là làm thế nào đấy để những con người có thể là làm việc hiệu suất cao hơn và phối hợp với nhau tốt hơn. Đấy. Và thực ra là ngay cả khi mà ra cái cuốn sách này ấy, thì đến tận bây giờ ấy, hàng ngày anh vẫn gặp rất nhiều những cái vấn đề về mặt con người, cả về bản thân cũng như là những cái chuyện với những cái người khác, anh vẫn gặp nhiều lắm. Đấy, con người phức tạp mà, làm thế nào để phối hợp với nhau là rất là khó.
Với cá nhân anh thì anh đã gặp một cái nỗi đau nào về nhân sự rất lớn đến bây giờ anh vẫn còn ghi nhớ là một bài học lớn cho mình?
Cái này khó trả lời tại vì nó sẽ liên quan. Anh sẽ trả lời theo một cái hướng nó khác hơn đi, tức là nhá, trong cái ngành bán lẻ ấy, thì đấy chúng ta thấy rằng con người, và đặc biệt ví dụ ở hệ thống cửa hàng đi đấy, hoặc là bây giờ trên online tổng đài các thứ thì cũng vẫn là con người thôi, nó chưa có AI. Thì bây giờ làm thế nào để các bạn nhân viên ở hệ thống cửa hàng phục vụ khách như là công ty mong muốn, nghĩa là cung cấp một cái trải nghiệm vượt trội, là một chuyện cực kỳ khó. Tại vì sao? Tại vì bạn đấy có thể hôm trước bạn cãi nhau với bạn trai, thế là hôm sau bạn đến với một gương mặt coi như là hầm hầm lên đấy, hoặc là bạn đó trước khi mà khách bước vào thì bạn ấy đang có những cái vấn đề về thu nhập, bạn ấy phạm một vài cái lỗi, bạn ấy bị trừ lương và bạn ấy cảm thấy không vui về cái chuyện công ty trừ lương của bạn ấy, hay là bạn ấy bị xếp ca với một cái người nhân viên mà bạn ấy ghét, chỉ đơn giản vậy thôi. Và chỉ như vậy thôi nó đã làm đứt gãy cái trải nghiệm xuất sắc mà doanh nghiệp mong muốn xây dựng cho cái người khách hàng rồi. Và mình hình dung là cái chuyện đấy nó đang xảy ra hàng ngày ở 100% các doanh nghiệp và ở 100% các cửa hàng khác. Thế thì cái cách là gì? Đương nhiên là các doanh nghiệp có quy trình, anh có thể khẳng định là doanh nghiệp có quy trình tiếp đón khách, thậm chí anh có thể khẳng định là 99% là có những mẫu câu để có thể để nói cho khách, có hết, không có gì khó cả, những cái đấy thì đi học là biết rồi. Nhưng mà để làm thế nào để cái người nhân viên ấy, cho dù là hôm trước cãi nhau với bạn trai, cho dù là đang khúc mắc với công ty về cái chuyện lương thưởng, hay cho dù là đang phải làm cùng ca với một bạn mà người đấy không thích, làm thế nào họ vẫn có thể làm được đúng cái điều mà chúng ta muốn là phục vụ khách có một cái trải nghiệm xuất sắc ấy, thì cái điều đấy nó phải xuất phát từ bản thân bạn ấy. Tức là bạn ấy phải chuyển hóa thành một cái con người mà bạn nhận ra rằng là đây là trách nhiệm của tôi. Tôi được trả tiền lương để làm cái việc này mà. Tôi không thể vì những cái lý do kiểu như là cãi nhau hay là lương thưởng ảnh hưởng đến việc này. Đấy. Thì anh hay dùng cái từ gọi là chuyển hóa. Tức là chuyển hóa một cái con người từ có những cái suy nghĩ, những cái suy diễn và có những cái góc nhìn về cuộc sống tạm gọi là chưa được đúng lắm, trở thành một cái con người có những cái góc nhìn nó chuẩn chỉnh và đúng hơn. Đấy, thì cái đấy, cái quá trình đấy nó gọi là một cái quá trình chuyển hóa về mặt nhân sự. Hiện nay ví dụ anh có làm công việc tư vấn cho một số bên bán lẻ, thì thực ra những cái chuyện mà design lại cái quy trình làm việc hay là vẽ lại chiến lược kinh doanh hay thậm chí triển khai một cái công nghệ, hệ thống công nghệ cho họ ấy, nó không khó. Cái khó nhất ấy là làm nào chuyển hóa được cái đội ngũ từ những cái người gọi là xưa hồi trước trở thành những cái con người thay đổi và có trách nhiệm với những gì mình làm hơn là một cái điều cực kỳ khó. Và khi mà một cái doanh nghiệp, một cái tổ chức mà làm được cái điều đấy, tức là chuyển hóa được cái đội ngũ của họ ấy, thì tự nhiên cái doanh nghiệp, cái tổ chức đấy nó mạnh lên rất là nhiều. Đấy, mà không liên quan gì đến chuyện công nghệ hết. Ừ. Đấy, thì cái này là đặc biệt là anh trong cái ngành bán lẻ là anh được trải nghiệm, nhưng mà anh tin rằng nó ứng dụng cho tất cả các ngành khác. Nhưng mà thực sự là trong ngành bán lẻ nó rất là mạnh ở cái câu chuyện đấy. Tại vì ngành bán lẻ thứ nhất là đấy, rất nhiều người, người ở rất nhiều cấp độ khác nhau, người ở tản mát khắp nơi. Đấy, các chuỗi cửa hàng mà mấy trăm cửa hàng ấy thì nhiều khi là ở những cái thành phố có đúng một cái cửa hàng đấy thôi, và 4-5 bạn nhân viên ở cửa hàng đấy không bao giờ tiếp xúc với cả văn phòng hết. Không bao giờ tiếp xúc với, làm sao mà build được văn hóa doanh nghiệp với mấy bạn đấy. Đấy, thế thì cho nên là cái câu chuyện mà làm nào đấy để chuyển hóa là rất là hay, đặc biệt trong ngành bán lẻ đấy. Thì có một cái điểm anh cũng luôn luôn nói với cả tất cả những cái bên làm bán lẻ ấy, là cái chuyện đấy, những cái chuyện khác là quy trình này kia, chiến lược nó một phần thôi, nhưng mà phải tập trung vào chuyện là chuyển hóa con người.
Theo đánh giá của anh thì cái mức độ cạnh tranh trong ngành bán lẻ hiện nay như thế nào, và nói riêng là trong lĩnh vực thời trang nha. Còn nếu mà nói rộng hơn ra thì dưới góc nhìn của anh có nhìn thấy lĩnh vực nào trong bán lẻ nó đang có thể là một đại dương xanh, có thể đang chờ được khám phá hay không?
Anh sẽ chỉ nói được những cái gì mà anh biết thôi, nhưng mà để mà nói về toàn bộ thị trường cũng hơi khó đấy. Nhưng mà theo anh thì thứ nhất này, cái năm 2024 sẽ vẫn là một năm khó cho cái bán lẻ Việt Nam. Lý do là cái nền kinh tế chưa hồi phục. Đấy. Thế còn lúc nào nó hồi phục thì anh cũng chưa biết. Đấy. Sẽ có một số chuyên gia khác trả lời. Nhưng mà hiện nay thì anh thấy rằng ví dụ cái dịp tháng 1, tháng 2 này đáng nhẽ là một cái dịp rất là bùng nổ về mặt doanh thu, thì chúng ta có thể thấy là với rất nhiều bên thì doanh thu nó sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Đấy. Và chắc chắn năm nay nó sẽ càng khó, cho nên là cần cái sự chủ động đối phó với cái đối diện với cái sự khó khăn đấy bằng cái cách là chúng ta phải tối ưu rất là nhiều. À. Cái thứ hai ấy, thì anh thì ở góc độ kênh bán hàng thì anh sẽ thấy là cái live stream nó sẽ tiếp tục bùng nổ, cái xu hướng gọi là shoppertainment. Đấy, live stream mọi thứ thì nó tiếp tục bùng nổ. Nhưng một lần nữa cũng phải nói lại rằng cái chuyện live stream nó vẫn chỉ là một cái kênh thôi. Làm thế nào để toàn bộ cái trải nghiệm trên tất cả những cái kênh nó được hợp nhất với nhau và tạo ra cái trải nghiệm xuất sắc thì vẫn là một cái câu hỏi cần phải trả lời. Nếu không chúng ta sẽ bị rơi vào cái tình trạng giống như ví dụ vài năm trước ấy, thì mọi người đều đổ xô lên các sàn thương mại điện tử để bán hàng, Shopee, Lazada gì đó bán rất tốt, nhưng sau đấy chúng ta nhận ra rằng là các sàn họ cũng không tài trợ nữa, bắt đầu họ cắt dần dần và chúng ta thấy khó. Rồi thực ra khách trên sàn không phải khách của chúng ta, đấy là khách của sàn. Họ mua, thậm chí rất nhiều sàn bây giờ họ còn không cho thông tin khách nữa, chúng ta không nắm khách hàng luôn. Đấy, và quay trở lại thì họ bảo tôi chết rồi, bây giờ khách hàng của tôi đâu. Đấy, thì chúng ta cũng phải xác định là với shoppertainment nó cũng đâu đó nó cũng sẽ diễn ra như vậy. Và anh cũng thấy là ngay cả bên Trung Quốc đi, là họ rất phát triển cái ngành đó, đến bây giờ họ cũng bắt đầu bị đi xuống rồi. Đấy, thì nói chung thị trường nó cứ sẽ lên xuống thôi, chúng ta hiểu chuyện đấy. Cho nên là cái chúng ta phải rất là bám lấy cái mục tiêu cốt lõi của chúng ta ấy, là phải tạo ra những cái trải nghiệm xuất sắc để có một cái tập khách hàng trung thành. Còn có thể là shoppertainment live stream nó lên, sau đấy anh không biết whatever nó lại có một cái hình thức nào đấy. Đương nhiên rồi, cứ 5 năm nó cũng xuất hiện một cái hình thức.
Có thì, thể còn nhanh hơn với công nghệ đúng
không? Ừ đấy, thì chúng ta sẽ luôn luôn adapt về chuyện đấy. Ừ, không có gì cả. Cái thứ ba mà anh sẽ thấy được với thị trường đấy là anh nghĩ rằng sẽ có những cái tay chơi mới xuất hiện từ bên ngoài vào, từ nước ngoài vào. Ví dụ chúng ta cũng có thể thấy là Aeon đang phát triển rất nhanh này, hệ thống Lotte đang có những cái kế hoạch phát triển này, hệ thống Central Retail của Thái cũng đang có những cái kế hoạch rất là điên khùng để phát triển tại thị trường Việt Nam này. Rồi Trung Quốc thì theo anh nghe thì những cái bên rất là lớn như Temu hay Shein cũng đang chuẩn bị vào Việt Nam. Đấy. Thì cái thị trường ngày càng một cạnh tranh. Thế câu hỏi đặt ra với những cái doanh nghiệp bán lẻ ở Việt Nam là chúng ta phải làm gì? Thì điều duy nhất chúng ta có thể làm đấy là chúng ta phải nâng cao cái năng lực thật là sớm. Chúng ta phải chuyển hóa thật là sớm. Còn nếu không chúng ta sẽ rất nhanh chóng bị đè bẹp và biến mất khỏi cái thị trường này. Đấy là những cái điều mà anh có thể nhìn thấy được ở góc độ là thị trường.
Nếu như nhìn lại cái hành trình của mình đã đi qua trong 10 năm qua nha, thì có cái điều gì tiếc nuối mà anh thấy mình chưa làm được, giá như mình đã có thể làm được nó, biến nó thành sự thật hay không?
Anh sẽ không có cái điều đó. Đấy, tại vì thứ nhất là anh vẫn đang ở trong ngành bán lẻ. Nói chung là anh nghĩ là cái sự nghiệp của anh là nó phải quay quanh cái ngành này rồi. Chắc mình cũng không làm ngành khác. Đấy. À, ngành bán lẻ là một ngành rất hay, tại vì là ngoài cái chuyện tiếp xúc con người ấy, thì đây là một cái ngành mà nó rất là gọi là tổng hợp, nó yêu cầu rất nhiều những cái kiến thức từ marketing, từ vận hành đến sản xuất, đến thương mại điện tử, đến dịch vụ khách hàng. Nói chung là tổng hợp lắm, cho nên là khi làm bán lẻ thì anh cảm thấy là mình có kiến thức của rất nhiều thứ. Đấy là một cái điều mà anh rất là cảm thấy rất là vui. Cái thứ hai thì anh thì thuộc cái tuyếp là anh có một cái câu mà anh nói chung cũng học thôi, là không bao giờ nói giá như. Tại vì cái quá khứ nó qua rồi, mình đâu có thay đổi được cái quá khứ đâu, cho nên là mình sẽ không bao giờ nói giá như, hay là cũng không bao giờ nói là biết thế hồi xưa, nó chả thay đổi được gì hết. Nó chỉ làm cho chúng ta mất thời gian suy nghĩ thôi. Cho nên là cái mà chúng ta sẽ tập trung duy nhất là chúng ta sẽ làm gì. Đấy. Thế thì anh thấy là cái ngành bán lẻ nó vẫn còn rất nhiều những thứ để làm, và đặc biệt giống như chúng ta vừa phân tích thì những cái doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải chuyển hóa rất nhiều. Đấy, thế thì anh sẽ tiếp tục trong cái sứ mệnh đấy, tức là làm nào đấy để giúp đỡ tất cả những cái doanh nghiệp Việt Nam có một cái phần nhỏ bé của mình vào để họ cung cấp những cái dịch vụ, những cái sản phẩm làm sao đấy để giúp chuyển hóa nhanh hơn, để có thể tạo ra những cái năng lực cạnh tranh nó tốt hơn, có thể làm được bán lẻ hợp kênh nó sớm hơn. Thì cái đấy là cái mà anh sẽ tập trung hơn.
Có định nói đấy là câu cuối cùng, nhưng mà em chợt nhớ ra là có một điều nữa vẫn còn tò mò. Cái này cũng là một điều mà em nhận thấy ở nhiều CEO, nhiều các lãnh đạo nha. Đó là mọi người rất là thích chơi các môn thể thao mà liên quan đến sức bền. Với anh thì em cũng biết là anh là Iron Man, anh là Ocean Man, tức là chạy bộ, đạp xe rồi cũng bơi nữa, đúng không ạ? Mà lại còn toàn là những cái giải lớn với cái sức bền rất cao. Có cái điều gì đó giống nhau giữa những môn thể thao sức bền và trong hành trình kinh doanh không?
Thứ nhất ấy là nói chung cái này, nói chung nó cũng chắc chắn là không phải để khoe mẹ. Đối với anh ấy thì cái điều quan trọng nhất ấy là mình phải tập thể thao. Tất cả mọi người cần phải tập thể thao, đấy là điều chắc chắn. Cái loài người sinh ra cần cái sự vận động. Đó. Thế còn chúng ta tập môn gì không quan trọng. Chúng ta có thể tập yoga, có thể tập cầu lông, bóng bàn, chạy bộ, bơi lội, đạp xe, ba môn, leo núi, whatever. Chúng ta có thể, miễn là chúng ta tập luyện thể thao là đã mừng lắm rồi. Tại vì thực ra cái tỷ lệ người dân Việt Nam mà không rèn luyện thể thao nó còn nhiều lắm thực sự. Đấy. Nhưng mà rất mừng là những năm gần đây thì bắt đầu phong trào lên. Đấy, thế. Thế thì cũng có cái may mắn là được bước vào cái lĩnh vực gọi là ba môn khá là sớm, chắc cũng phải gần chục năm rồi từ khi nó bước vào Việt Nam. Đấy. Thế thì ở đây anh nghĩ là sự lựa chọn, vì sao mình chọn cái chơi những cái môn này mà không phải môn khác, nó là một cái sự lựa chọn liên quan đến cá nhân. Thì anh nhận thấy ấy, là cái việc mà chơi ba môn ấy nó rất giống làm kinh doanh ở điểm thứ nhất ấy. Chơi ba môn mà không có luyện tập ấy, là chắc chắn thất bại. Chắc chắn thất bại. Không luyện tập, không chuẩn bị, chắc chắn thất bại. Đấy là điều khẳng định luôn. Đấy. Mà cái này nó nhiều khi mình cũng bực mình ấy. Kiểu như là có những lúc thì ví dụ mình vừa mới tập luyện, mình thi xong nhé. Xong mình lúc đấy thì mình đang ở cái trạng thái là tốt của cái thể chất ấy. Mình có thể chạy 42 cây, mình có thể đạp 90 cây, mình có thể chơi ba môn các thứ. Đấy là. Thế nhưng mà chỉ cần 2 tuần không tập thôi là người nó đi xuống luôn. Là bắt đầu đi ra chạy 5 cây là đã thấy lạc lè rồi. Đấy, cho nên là, và cái kinh doanh nó y xì như vậy luôn. Tức là kinh doanh ấy là không phải là em đang có một cái business rất tốt ấy và em có thể buông nó được. Đấy, nó luôn luôn có những cái gì đó nó diễn ra và em phải thực sự là em phải hàng ngày em phải ôn in nó. Đương nhiên anh không nói là lúc nào cũng phải làm, mình vẫn phải có những cái thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại sức lực, nhưng mà đấy, cái kinh doanh ấy mình không buông được đâu. Nó giống y như cái chuyện tập luyện ấy. Cái thứ hai ấy là cái chơi ba môn ấy là một cái mà nó đòi hỏi cái sự gọi là lì lợm cực kỳ luôn, tức là nó vượt ra khỏi cái giới hạn của bản thân. Đấy. Và trong một cái quá trình thi ba môn ấy thì nó sẽ luôn luôn có trong đầu hàng chục lần hay là dừng nhỉ,
tại sao tôi lại ở đây.
Tại sao tôi lại ở đây, hay là dừng lại nhỉ. Nó khác nhé, ví dụ em chơi cầu lông thì nó em không như vậy đâu, hay là tennis các thứ em chơi. Nhưng mà cái môn ba môn là như vậy, tại vì nó kéo dài đến tận 6-7-8 tiếng cho nên là, hoặc là ví dụ em đi trail đi thì nhiều khi là mười mấy tiếng đồng hồ, là mình cứ phải hoạt động liên tục. Đấy. Thì trong cái kinh doanh nó cũng vậy, liên tục, mà mình thực sự mình không biết, mình mong là mình đạt được cái kết quả đấy thôi, nhưng mà thực sự mình cũng không biết là đến lúc nào mình có thể đạt được. Đấy, cho nên mình cần rèn luyện cái sự lì lợm đó, cần rèn luyện cái sự bền bỉ đó để mà có thể làm kinh doanh. Đấy. Và cái thứ ba thì anh nghĩ rằng là cái phần thưởng nó khá là hấp dẫn. Đấy, tức là nói chung là thực ra những cái giải này bây giờ nó cũng thương mại hóa hết rồi, nhưng mà nó cũng marketing, nó truyền thông để nó làm cho cái giải nó rất là kiểu như khá là đánh giá và tạo cho cái người gọi là hoàn thành được ấy, thì nói chung là cảm thấy là cũng có cái gì đấy để flex một tí, rồi nó cũng giúp cho đầu tiết ra một số cái chất cảm thấy tự hào. Thì trong kinh doanh cũng vậy, chúng ta khi chúng ta kinh doanh thì chúng ta đạt được một số thành tựu thì chúng ta cũng tiết ra những cái chất, và cuối cùng là chúng ta cứ đi tìm kiếm. Những đời người khổ lắm, cứ phải đi tìm kiếm những cái sự hoàn thành như vậy. Đấy, thì nói chung là có những cái sự gần gũi, cho nên anh lựa chọn. Đấy. Và mình cũng sẽ để ý là trong cái ba môn ấy thì phần lớn là dân kinh doanh, phần lớn là CEO chơi. Đấy. Còn những người không kinh doanh ấy, mà nói chung làm công việc bình thường thôi ấy, thì thường họ sẽ thấy chán. Tại vì họ không thấy cái sự giống nhau giữa cái chơi ba môn và cái chuyện kinh doanh, tại vì họ sẽ chỉ thích kê, ví dụ họ chỉ thích kê cái chuyên môn của họ, nhưng mà họ không thích kê cả một cái business. Thì đấy là cái lý do mà anh chọn thôi. Anh tin rằng là sẽ rất nhiều người CEO hay làm kinh doanh, là chủ doanh nghiệp thì sẽ thấy cái sự tương đồng đấy.
Em cũng biết là năm 2024 sẽ có nhiều điều mới mẻ với anh, sẽ có những cuộc thi mới, cũng có những cột mốc mới, cuốn sách mới. Rất hy vọng rằng là đến năm 2024 này chúng ta sẽ có thêm những cuộc trò chuyện nữa liên quan đến các chủ đề cụ thể như là Omnichannel, bán lẻ hợp kênh để giới thiệu tới cho quý vị khán giả, hoặc là thêm nhiều những thông tin liên quan đến ngành bán lẻ dành cho quý vị khán giả đang quan tâm tới lĩnh vực này trong một năm mà vẫn còn có rất nhiều khó khăn. Thay mặt cho những người thực hiện Business Insights, xin được cảm ơn anh Tuấn rất nhiều đã cùng dành thời gian đến với cuộc trò chuyện này, và chúc anh một năm 2024 sẽ có rất nhiều những thứ hoàn thành mới với mình.
Cảm ơn Trang và đội ngũ.
Chúng ta vừa cùng đến với cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Quốc Tuấn, và hy vọng rằng cuộc trò chuyện vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị, đặc biệt là những người đang cảm thấy hứng thú ở trong lĩnh vực bán lẻ, có thêm được nhiều những thông tin hữu ích. Nếu như các bạn yêu thích cuộc trò chuyện của chúng tôi, hãy nhớ để lại những bình luận ở phía bên dưới cho chúng tôi biết. Cũng như quý vị hoàn toàn có thể nghe lại cuộc trò chuyện này ở trên các kênh như Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Và cũng đừng quên hãy click vào link ở phía bên dưới để đăng ký newsletters và cập nhật những thông tin mới nhất trên Việt Success. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của Business Insights.